Chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Trong chương trình vấn đề hôm nay, người chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận là nhà báo Trần Quang Thành, hiện đang sinh sống tại Slovakia, một quốc gia tách ra từ Tiệp Cắc. Nhà báo Trần Quang Thành là một nhà báo từng làm việc ở trong nước cho một đài truyền hình tại Hà Nội. Chính vì có các bài viết chống tiêu cực, tệ nạn xã hội và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam, ông đã bị trả thù qua việc bị tạt axit, khiến dung mạo bị dị dạng, thân thể bị hủy hoại 81%, mất cả môi và mũi, một mắt bị mù và mắt kia cũng bị kém thị lực. Sống ở trong nước không yên, ông đã phải rời bỏ nước để mà sang Slovakia. Và tại đây ông vẫn tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng và cho tự do dân chủ qua những trang web, trên những đài phát thanh. Đặc biệt, ông thường xuyên phỏng vấn những người đấu tranh ở trong nước và phổ biến những audio phỏng vấn ấy ở trên YouTube. Trước hết, thưa nhà báo Trần Quang Thành, chúng tôi xin kính chào nhà báo và rất hân hạnh được anh nhận lời tham gia vào cuộc hội luận hôm nay. Trước khi đi vào cuộc hội thoại, xin anh ngỏ lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Xin kính chào quý thính giả đài Sài Gòn, xin kính chào nhà báo Nguyễn Trinh Kết. Tôi là nhà báo Trần Quang Thành, đang ở tại Bratislava, thủ đô Slovakia.
Vâng, thưa nhà báo Trần Quang Thành, anh là một người chống tham nhũng và phanh phui những cái vụ tham nhũng từ khi còn ở trong nước. Và bây giờ thì cũng vẫn còn chống, nên vì thế anh đã bị những kẻ tham nhũng trả thù bằng cách tạt axit, khiến anh khi bị tạt axit vốn là một thanh niên rất là đẹp trai và bây giờ đã trở thành một người rất là dị dạng. Xin anh cho biết là nếu mà so sánh tình trạng tham nhũng lúc mà anh còn ở trong nước với lại cái tình trạng tham nhũng hiện nay đó, thì có những cái khác biệt nào thưa anh?
Tham nhũng trong thời kỳ tôi ở trong nước và hiện nay thì là tham nhũng ngày càng trầm trọng, ngày càng tràn lan. Tham nhũng ở tất cả các cấp, từ xã phường cho tới tận trung ương, nghĩa là người nào có quyền ký là người đó có quyền tham nhũng.
Dạ, như vậy có nghĩa là bây giờ thì trước đây đó thì nó chỉ nhỏ nhỏ thôi mà bây giờ thì nó lớn. Trước đây thì chỉ có những ông thật là lớn mới có thể tham nhũng và bây giờ thì ngay cả cái cấp nhỏ nhất cơ cũng có thể tham nhũng được, phải không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy. Tham nhũng bây giờ nó không còn kín đáo như ngày xưa nữa, rồi nó trắng trợn công khai. Nó thành ra vấn đề là cái thủ tục ban đầu cho những ai mà muốn có công an việc làm, muốn có được những cái công trình xây dựng hay muốn có những công trình để mà kiếm được tiền. Và tham nhũng bây giờ nó không chỉ trong những người làm việc bình thường mà tham nhũng ngay cả trong các cơ quan gọi là tư pháp, như là công an, như viện kiểm sát, như tòa án đều có thể tham nhũng được cả. Thanh tra cũng tham nhũng. Tham nhũng không chỉ là những cơ quan chức bình thường mà lại cả các cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng tham gia vào bộ máy tham nhũng. Công an cũng là một cái nhà nước trị hiện nay. Chế độ công an hiện nay thì chính công an là bộ máy mà điển hình có một sự tham nhũng. Tham nhũng quyền lực, tham nhũng quyền lợi, tất cả đều có cả.
Vâng, tôi nghe nói đó là bây giờ có những cái hình thức tham nhũng bằng cả vấn đề tình dục nữa, phải không ạ?
Cái đó thì có từ là không phải là bây giờ thì nó trắng trợn ra, chứ ngày xưa thì nó đã có rồi. Nó đã ngày xưa là cái tình dục là một cái để mà có thể là hiến dân để có chức tước, có địa vị, có tiền tài và cũng có thể để mà lật nhau. Người ta dùng cái tình dục để mà ta có thể là hạ bệ nhau được, cũng là từ tâm là tình dục. Bây giờ thì nó trắng trợn hơn, ngày xưa thì nó không công khai, bây giờ nó công khai, nó mua bán bằng tình dục.
Dạ vâng. Thế thì thưa anh, cái ảnh hưởng của cái vấn đề tham nhũng đối với cái sự đối với đời sống của người dân thì ra sao ạ?
Cái dân ta vốn đã khổ, bây giờ cái nạn tham nhũng nó tràn lan, dân ta lại càng khổ hơn. Ở cái nước Indonesia trước đây khi thời Suharto á, nó cũng là gia đình chỉ, nó tham nhũng vốn ODA các thứ để nó hoành hành trong cái gia đình của nó, rồi có 36 cái bộ phận trong cái gia đình của Suharto tham nhũng. Nhưng bây giờ để cho dân Indonesia phải để đầu cưỡi cổ cho để mà đi trả nợ. Nhưng ở Việt Nam ra thì tham nhũng nó không phải là trong một gia đình mà trong hầu như tất cả các quan chức cộng sản. Vì vậy bây giờ dân chúng Việt Nam là phải e cổ đi trả nợ cho tất cả những cái quan chức cộng sản Việt Nam đã lợi dụng vốn ODA, lợi dụng các vốn vay của nước ngoài để mà khấu xéo vào đấy, để mà tham nhũng, để mà rồi cuối cùng cái người đi trả nợ lại là dân chúng. Mỗi người dân Việt Nam bây giờ bình quân một đầu người cái số lượng phải chịu đựng trả nợ là tới mấy nghìn đô la một người, như vậy ông thấy tưởng tượng được cái khoản đâu tiền mà để vào trong cuộc sống của mình nữa.
Vâng, trước đây khi mà còn ở trong nước đó thì khi mà tôi phê bình cái chuyện tham nhũng của công an, của bộ máy nhà nước, thế thì mấy anh công an họ nói là trời ơi, đất nước nào mà chả có tham nhũng, cái chuyện tham nhũng đó là cái chuyện bình thường của con người, chứ tại sao mà anh lại chỉ phê bình Việt Nam thôi. Thế thì nếu trong trường hợp đó thì anh trả lời sao thưa anh?
Vâng, tham nhũng nó là vấn đề của cả thế giới, cái đó kia bạn công an nó nói đúng, nhưng mà nó có những bộ máy để kiểm soát để mà triệt tham nhũng, chứ không phải là như ở Việt Nam. Ở Việt Nam là những người đứng đầu nhà nước, đứng đầu đảng, những bộ máy chống tham nhũng lại là những bộ máy điều hành của vấn đề tham nhũng. Làm sao chống được? Cho nên hai cái đó khác nhau. Một bên là độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản, cho nên là tham nhũng nó hoành hành cũng như là những như vườn không nhà trống ấy. Thế còn ở bên các nước ở Mỹ cũng có tham nhũng đấy, chẳng hạn vừa rồi họ phát hiện những cái vụ tham nhũng về vấn đề tiền làm thủ tục visa vào Mỹ ở Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, và từ mấy năm nay họ phát hiện ra họ vẫn tiếp tục nghiêm túc để mà trị. Họ có phơi ra đến vụ tham nhũng ở FIFA với bóng đá đấy, họ cũng có phát hiện ra phải không có tham nhũng đâu, nhưng mà họ kiên quyết trị, mặc dù ông là cấp độ nào như ông chủ tịch FIFA cũng bị nghiêm trị. Nhưng ở Việt Nam ta càng to thì tham nhũng càng lớn, mà càng lớn thì càng được bảo vệ nghiêm mật, nhất là những quan chức của ngành công an thì hầu như nếu mà phát hiện ra họ tham nhũng thì họ sẽ có những đường dây họ tẩy ngay đi, và cuối cùng cái người mà phát hiện ra này có khi lại bị hậu họa, như tôi cũng là trong trường hợp như vậy.
Vâng, tôi thì tôi trả lời là ở Việt Nam nó khác với lại ở những cái thế giới đó, với những cái nước khác ở trên thế giới đó, là những cái nước khác đó, thế thì những cái cơ quan chống tham nhũng thì họ nói chung là họ không có tham nhũng, nhưng mà ở Việt Nam thì chính những cái người mà chủ trương chống tham nhũng hay là được trao cho chức vụ chống tham nhũng thì lại là có khả năng tham nhũng nhiều nhất, và họ đã từng tham nhũng nhiều nhất. Vâng, anh có đồng ý như vậy không ạ?
Vâng, ở Việt Nam tất nhiên như ông vừa nói, tức là càng các cái cơ quan phụ trách chống tham nhũng lại là cơ quan tham nhũng, cho nên nó lại là cái nơi là bịt đầu mối cho tham nhũng. Thí dụ như là thanh tra nhà nước thì ông tổng thanh tra nhà nước ngày xưa cử đoàn đi thanh tra, đến các cơ quan thanh tra nó đấm tiền cho, thế là cuối cùng tức là ông lại trở thành kẻ tham nhũng. Hay là có cơ quan gọi như ban nội chính trung ương thì họ mà bảo vệ đồng chí của họ, nên là những người mà tham nhũng thì họ lại bảo là về lấy xử lý nội bộ, không nên để cho bên ngoài, họ là ảnh hưởng đến uy tín của đảng, tức là họ bịt cho nhau đi. Cho nên là ở các cái cơ quan đầu não về tham nhũng, chống tham nhũng lại là những cơ quan tham nhũng, thì làm sao để mà chống tham nhũng được ạ?
Vâng, còn một cái lý do khác nữa đó là những cái người mà bị chống, những cái người mà tham nhũng đó, nếu mà người dân tố cáo đó thì có khi người dân sẽ bị tai họa, có thể là sẽ bị trả thù. Như cụ thể nhất là như trường hợp của anh, và luật pháp thì lại không có bênh vực những cái người mà bị trả thù như vậy mà lại còn có khi lại còn kết án ngược lại nữa. Thế thành thử ra cái chuyện tham nhũng mà lại không để cho người dân có quyền kiểm tra và tố cáo thì chắc chắn là tham nhũng sẽ tràn lan, và đó chính là một trong những cái sự khác biệt giữa tham nhũng ở trong các nước khác và Việt Nam. Yeah.
Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay nó rõ ràng là nó thể hiện một sự không minh bạch, mà sự không minh bạch đó là ở một đất nước bị độc tài đảng trị, không có tự do dân chủ, không có tự do ngôn luận, cho nên nó đẻ ra tình trạng như vậy. Các cơ quan mà bảo vệ pháp luật, cơ quan để mà đi mà trị tham nhũng ấy, ở những cơ quan đó nếu mà chúng ta phát hiện ra họ tham nhũng ấy thì họ sẽ trị lại chúng ta. Ví dụ ông thấy đấy, khi mà anh phóng viên báo Tuổi Trẻ đi mà phát hiện ra cảnh sát giao thông tham nhũng bằng cách là anh ghi hình, rồi anh bố trí ghi hình những cái hiện tượng đó, thì cuối cùng anh lại phải đi tù cái tội vu cáo. Thế rồi là vừa rồi ông luật sư Trần Vũ Hải đấy, ông ấy phát hiện ra vấn đề cái đường Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội là công an nhận để mà đi trồng cây, nhưng mà báo cáo là trồng cây bằng tâm, thế nhưng mà khi ta phát hiện thì toàn là cây mỡ, mà giữa giá trị giữa cây bằng tâm và cây mỡ là một trời một vực. Thế là cuối cùng chính công an Hà Nội trả thù bằng cách vừa rồi có cái vụ mà bắt bớ ông ấy đấy. Thế cho nên là tướng Trung là người chủ trì cái vụ đó đấy, bây giờ ông lại đi chủ tịch Hà Nội rồi, ông mới được bầu ngày hôm 4 tháng 12 đấy.
Dạ vâng. Cái người chống tham, cái người mà phạm tội á, thì lại được đá lên, nói chung đá lên thì không đúng mà được tôn lên. Vâng, thì như vậy thì tham nhũng nó hoành hành tại Việt Nam là phải rồi. Vâng, vừa rồi đó thì chúng ta nói tới cái sự, cái ảnh hưởng của tình trạng tham nhũng đối với đời sống của người dân. Thế còn ảnh hưởng của tham nhũng đối với cái sự tồn tại của chế độ thì sao? Nói khác đi là tham nhũng đó thì sẽ giúp cho chế độ tồn tại lâu hơn hay là chóng suy tàn hơn thưa anh?
Nói chung là chúng ta phải khẳng định là tham nhũng nó là một cái nơi để mà khoét sâu thêm cái hận thù giữa dân chúng và những người lãnh đạo. Tham nhũng nó làm cho cái bộ máy ngày càng suy yếu đi, chứ không phải là mạnh lên. Nhưng mà nó còn mạnh lên được, nó còn đang tồn tại được vì là nó chế độ công an trị. Nó dùng công an trị để bịt mồm cho cái người mà muốn đấu tranh chống tham nhũng. Nó có bộ máy công an trị để mà nó bảo vệ cho những kẻ tham nhũng, cho nên nó còn tạm thời tồn tại được trong một cái chế độ là xiềng xích của công an trị. Chứ còn thực tưởng ra khi mà một xã hội nó phát triển mạnh lên rồi thì chế độ này sẽ sụp đổ nhanh chóng với cái nạn tham nhũng hoành hành như hiện nay.
Vâng, nhưng mà tôi cảm thấy là dường như cộng sản dung dưỡng tham nhũng, có nghĩa là để cho các cán bộ cộng sản bảo vệ cái nồi cơm và phát triển sự giàu sang của họ bằng cách là nhờ tham nhũng mà họ trung thành với chế độ, đồng thời là để cho chế độ có thể kết tội những cái kẻ tham nhũng với chứng cớ không thể chối cãi nếu mà họ không vâng phục chế độ hay là phản bội lại chế độ. Anh nghĩ điều đó có đúng không ạ?
Bộ máy cai trị của đất nước này nếu mà chỉ có một vài con sâu thì tất cả những cái người cai trị họ sẽ tiêu diệt được con sâu. Nhưng cả bộ máy nhà nước từ cấp cao nhất cho đến cấp nhất đều là sâu cả, thì sâu làm sao mà diệt được sâu nữa, chỉ có sâu lớn giết sâu bé thôi, nhưng vẫn còn là bầy sâu, thì khổ nhất vẫn là dân thôi.
Vâng, một trong những cái hậu quả của tham nhũng đó là cái sự chênh lệch giàu nghèo giữa giới cầm quyền cai trị và người dân bị trị. Theo anh thì tình trạng chênh lệch này hiện nay như thế nào? Có bao giờ nó là một nguyên nhân cho cái sự sụp đổ của chế độ không ạ?
Hiện nay phải nói là cái chênh lệch giàu nghèo Việt Nam nó đi quá xa. Ông cứ đến các thành phố, đi đến các vùng nông thôn, các đều thấy rõ điều này. Người nông dân là ra thóc gạo, nhưng mà cái người nghèo nhất lại là nông dân. Cái người giàu nhất là cái kẻ đi mua thóc gạo, chứ không phải là những chủ vựa lúa của nhà nước, các công ty quốc doanh đi mua thóc gạo, chứ không phải là người dân. Điển hình cái đồng bào sông Cửu Long đấy. Cho nên còn cái hàng chục vạn, hàng trăm ngàn người dân oan đi biểu tình khắp nơi là những dân nghèo của những cái vùng nông thôn vựa lúa của cả nước đấy. Hay là ở các xí nghiệp cũng vậy, người công nhân là người làm ra những sản phẩm, nhưng mà người giàu là không phải là công nhân, là những ông chủ tư bản đỏ ở đó, kể cả tập đoàn nước ngoài, thì những ông chủ tư bản đỏ Việt Nam ở đấy họ giàu lên, nhưng nông dân đâu có được cái gì. Thì tất nhiên là đời sống của người dân bây giờ vẫn là cùng cực, bởi vì rằng là bao nhiêu cái gọi là cái lợi ích được mà mang lại cho xã hội thì nó đã thâu tóm vào tất cả một số gia đình, những người giàu có mà những là những tập đoàn lãnh đạo rồi, những người cộng sản rồi, thì làm sao dân chúng còn có đồng tiền đâu để mà cải thiện đời sống của mình nữa được.
Vâng, tôi thì tôi thấy rằng là cái sự chênh lệch đó nó gây ra là do, thứ nhất là do tham nhũng, mà cái thứ hai đó là do những cái người cán bộ cộng sản lại có quyền đi ăn cướp của dân, và ăn cướp một cách tàn bạo, dùng công an để mà ăn cướp. Đó, thành thử ra đó là người dân đó thì khi mà bị ăn cướp thì đương nhiên là mất nhà mất cửa và càng ngày càng nghèo, còn cái người mà được ăn cướp đó, thì là càng ngày càng giàu. Chính vì thế cho nên đó là những cái cán bộ cộng sản bây giờ nó giàu nứt khô đổ vách, mà đang khi đó người dân nó thì càng ngày càng nghèo. Đấy, một đằng thì càng ngày càng giàu với một đằng thì càng ngày càng nghèo, thì đương nhiên nó là cái hố ngăn cách giàu nghèo nó càng ngày càng lớn, phải không anh?
Vâng, đúng là như vậy. Nhưng các vị đã thấy đó là thí dụ vấn đề là tại sao mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó cố bám giữ cái quyền đất đai sở hữu là của toàn dân, gọi là sở hữu của toàn dân, là thực chất là sở hữu của tập đoàn tư bản đỏ, những người cộng sản, của những người cầm quyền. Thì sở hữu toàn dân như vậy tức là họ muốn lấy lúc nào cũng được, muốn cướp lúc nào cũng được, mà một miếng đất thì vuông như là ở Dương Nội ấy, khi mà nó họ trả cho dân thì nó khoảng 100.000 mấy chục ngàn một mét vuông đất, nhưng mà khi mà họ làm thành công gì là bán tới là gần 200 triệu một mét vuông. Đấy, cái số cái chênh lệch giá là như vậy. Một người thì mất đi đất đai nghèo đi, một người thì có đất đai để mà làm giàu lên rồi một cách nhanh chóng, rồi một cách nghĩa là không thể tưởng nổi. Cho nên người ta bảo cái chủ nghĩa tư bản đỏ Việt Nam là một chủ nghĩa tư bản man rợ, và loại man rợ ở thời kỳ sơ khai chứ không phải cái thời kỳ văn minh nữa.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với lại nhà báo Trần Quang Thành, hiện đang sống ở nước Slovakia. Vâng, ông là một người chống tham nhũng từ ở trong nước, cho nên là bị tạt axit, và bây giờ thì ông phải đi tị nạn ở Slovakia. Thưa nhà báo Trần Quang Thành, ở trong nước hiện nay đang có nhiều hình thức hay là nhiều giới đấu tranh cho nhân quyền này, cho tự do tôn giáo, cho dân chủ đa đảng, rồi đó đấu tranh đòi công lý của dân oan, rồi đấu tranh chống áp bức bất công của giới công nhân. Mỗi giới đều có những cái tên tuổi cụ thể đại diện cho cái giới của mình. Thế còn đấu tranh chống tham nhũng thì sao? Có những nhân vật nào nổi bật về mặt đấu tranh này không thưa anh?
Thưa ông, là ở Việt Nam bây giờ đấu tranh chống tham nhũng là những cái người đó chủ yếu là những nhà báo, là những người mà tích cực nhất, nhưng mà những nhà báo nào chống tham nhũng lại là những người bị cô lập nhất. Tại vì bây giờ cái chế độ ông Nguyễn Tấn Dũng ấy, cái ngày mà ông chưa lên làm thủ tướng ấy, thì ông rất là khích lệ các nhà báo chống tham nhũng, ông cho phanh phui điều tra đủ thứ. Bởi những cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng cái thời kỳ mà Nguyễn Tấn Dũng mới là phó thủ tướng ấy, thì đã chặt đi tất cả cái vây cánh mà có thể ngăn cản ông lên ghế thủ tướng. Nhưng khi lên ngồi cái ghế thủ tướng thì Nguyễn Tấn Dũng hiểu rõ ràng rằng là nhà báo là cái nguy cơ có thể lại lật cái ghế vào ông ấy. Cho nên là khi lên làm thủ tướng ấy, thì ông lại ra cả một hệ thống văn bản pháp quy để quy định là nhà báo không được quyền đi điều tra riêng lẻ về các cái vụ tham nhũng, mà các nhà báo muốn lấy tư liệu phải qua người phát ngôn của các nơi. Vậy là người phát ngôn nó nói chính thống làm sao mà nói được những cái chuyện mà người ta muốn nói nữa. Thế cho nên là từ hồi Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng là nó bịt mồm tất cả báo chí, và cuối cùng ông làm nhà điển hình của sự độc tài, chuyên chế và gia đình trị. Và vì vậy mà ông ta đứng vững được tới ngày nay. Ông nếu mà để mà cái thời kỳ mà phanh phui những vụ tham nhũng như cái thời kỳ trước ông ta làm thủ tướng thì chắc là ông lật nhào từ lâu rồi.
Vâng, như vậy thì những người chống tham nhũng như anh vừa kể đó thì có thể trở thành một cái công cụ để mà các đảng viên cộng sản, những cái người ở trong bộ chính trị hay là để mà đấu tranh với nhau, để mà đánh phá lẫn nhau, phải không thưa anh?
Vâng, đúng là như vậy. Bây giờ thì ông thấy đấy, khi mà ông cách đây ít tháng thì cái nguy cơ đe dọa quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng rất là nguy hiểm. Nên ông ấy đã có bên ông đã đứng vào mặt nào đó, người ta nghĩ tới là cái khi mà có cái trang chân dung quyền lực vạch mặt những cái người, một số người trong Bộ Chính trị về tham nhũng ấy, thì người ta nghĩ tới là cái người đứng đằng sau cái các cái bài báo đó phải nói là có ông Nguyễn Tấn Dũng, gọi ông Ba Ích Sĩ. Thế cho nên là ông có như vậy, cho nên là cái tuyên truyền ấy, cái lực lượng tuyên truyền truyền thông nó là lực lượng rất lớn. Cho nên là bây giờ họ thấy rất cái con dao hai lưỡi ở đây, nếu mà sử dụng họ theo cái chiều hướng là lợi cho cái thế lực nào, thế lực đó sẽ mạnh lên. Cho nên là phải nói rằng là hiện nay là một nhóm quyền lợi và nhóm quyền lực họ rất là tranh thủ vấn đề khống chế cái phương tiện thông tin đại chúng để mà có lợi nhất cho họ trong cái quá trình đang chạy đua vào những cái gọi là vào các cái nhà đỏ.
Vâng, vấn đề quan trọng và cần thiết nhất hiện nay để mà đất nước có thể phát triển và tiến lên, để người dân được hạnh phúc, đó là phải thay đổi thể chế chính trị từ độc tài thành dân chủ. Để thực hiện được điều ấy ở trong cái bối cảnh hiệp ước TPP sắp tới đó, thì trong số các mặt đấu tranh đang diễn ra trong nước hiện nay đó, thì có đấu tranh nhân quyền cho tự do tôn giáo, đấu tranh cho dân chủ đa đảng, đấu tranh đòi công lý của dân oan, đấu tranh chống áp bức bất công của giới công nhân. Thì theo anh, mặt đấu tranh nào là quan trọng nhất có khả năng buộc Cộng sản Việt Nam phải thay đổi thể chế và tôn trọng nhân quyền nhiều hơn thưa anh?
Tôi thấy rằng là cái cuộc đấu tranh cho dân chủ, dân quyền và cho các cái một quyền lợi cơ bản của Việt Nam hôm nay ấy, cái mỗi một binh chủng, mỗi một đạo quân có một góp phần tích cực của mình vào trong cái cuộc đấu tranh đó. Công nhân có vai trò của họ, nông dân có vai trò của họ, trí thức có vai trò của họ, rồi tôn giáo có vai trò của họ, rồi các nhà công thương cũng có vai trò của họ, tức là mọi người đều có vai trò của mình cả. Nếu mọi người đều nhận thức rằng là một điều là cái chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân cơ bản đưa đất nước ta suy sụp, thua kém với tất cả Nam Châu, thì chúng ta phải tập trung tất cả cái sức lực chúng ta làm thế nào xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị đó, không mơ màng gì vào cái chế độ đó cả, thì chúng ta sẽ có được một chế độ dân chủ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ lơ tơ mơ trong cái chuyện đấu tranh chỉ quyết đòi dành nhỏ giọt cái này cái khác mà chúng ta không được là kẻ thù duy nhất mà đang làm cho đất nước ta suy tàn, đó là Đảng Cộng sản. Phải xóa bỏ Đảng Cộng sản, phải xóa bỏ cái chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản thì đất nước ta mới đi đến con đường vinh quang hạnh phúc được, chứ không thể nào mà mơ hồ cái chuyện này. Cái gì mà cản trở cái vấn đề xóa bỏ chế độ Cộng sản, tức là những người đó là tiếp tay cho cái kẻ thù của chúng ta.
Vâng. Thưa anh, hiện nay đó thì cái tình trạng công an đánh chết người dân khi mà điều tra thì đã trở thành khá phổ biến ở trong nước, mặc dù là người dân bị đánh chết ấy chẳng có phạm một cái tội gì nghiêm trọng cả, thường thì chỉ là những cái tội lặt vặt như ăn cắp một số tiền nhỏ, có khi chỉ là 1 triệu thôi chẳng hạn, hay là có nhiều trường hợp chỉ là mấy trăm ngàn, mà mấy trăm ngàn đối với ở bên Mỹ này đó thì nó chỉ tương đương với khoảng 10 đô la, 20 đô la vân vân. Vậy thôi. Hoặc là họ chỉ là vi phạm luật giao thông như là không đội mũ bảo hiểm vân vân. Điều khiến chúng ta lấy làm lạ đó là những cái công an mà giết người này đó lại không bị xử, hoặc là nếu có bị xử thì cũng chỉ bị một cái bản án rất là nhẹ. Như vậy thì tại sao vậy? Tại sao lại kỳ cục như vậy? Anh có thể giải thích cái tình trạng kỳ cục này như thế nào không ạ?
Cái điều đó nó quá đơn giản, tại vì rằng là chế độ công an chỉ đã bảo vệ cho những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ cho cái chế độ độc tài toàn trị này, cho nên công an trở thành những tên cưu binh. Tôi lấy một cái ví dụ cho các vị thấy, cách đây hơn 10 năm, cái thời kỳ của ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng ấy, thì nó có xảy ra một cái vụ án là một tay trung úy công an ở trên cầu Trương Dương, nó bắn chết một cái anh thanh niên 15 khoảng hơn 20 tuổi đi trên cầu Long Biên, ở trên cầu Trương Dương. Thì qua cái vụ án đó là công an đã bao che từ đầu chí cuối, các cái pháp y của công an tất cả đều xác minh rằng là cái anh trung úy này không có tham gia gì vào cái vụ này cả, cho nên là nó không có tội. cuối cùng người ta phải dùng, hồi đó pháp y quân đội nó còn trong sạch, nó là tiên quyết chứ không phải bây giờ nó là nó lại nhất quán với pháp y công an như bây giờ. Cho nên là khi mà pháp y quân đội họ vào cuộc, họ khách quan, họ xác minh khẳng định rằng đúng những cái viên đạn đó và những cái chứng cứ đó khẳng định rằng cái viên trung úy công an này là giết người, chủ mưu giết người, cho nên cuối cùng anh ta từ chỗ thoát chết trở thành bị án tử hình. Thế khi anh ta bị án tử hình thì công an làm mình làm bậy, tức là nó gây những cái sức ép, tức là nó gây cho một tự xã hội tự nhiên có những cái chuyện lung tung lên, thế là gây lên, cho nên là sau đó ông Hân Kiệt lại phải lấy lòng, lại phải đi mơn trớn, lại phải đi gọi là như là o bế họ để cho họ là họ trở lại cái trạng thái bình thường. Thế nhân vụ đó rồi có một anh công an anh hy sinh vì vấn đề anh bị một kẻ khác ra đâm chết là đấy, thế là ông phải đến ông ấy, mọi cách để mà nâng niu nó lên. Cho nên là cái chế độ công an chỉ thành những anh công an đó là cứu binh, cũng như ở trong nhà có một cái cậu con cưng nhưng giờ nó hư hỏng, nhưng mà nó là con cưng cho nên nó được chiều chuộng, nó được bao che, nó được đủ thứ. Cho nên chế độ công an chỉ là chế độ nuôi dưỡng cái xã hội của những cái người lãnh đạo cộng sản này. Bây giờ nó mà chống lại, nó mà buông xuống cái thì các ông người đó cũng không còn, cho nên vì sự sống còn của họ, cho nên nó mới còn là con đảng thì con mình, mà con mình thì con đảng, tức là công an còn thì đảng còn, mà đảng còn thì công an còn, cho nên là họ sống chết phải có nhau. Vì vậy mà cái chế độ công an chỉ nó lũng đoạn cả cái xã hội, từ cái vụ án nhỏ nhất lớn nhất, nó muốn làm gì nó làm, nó muốn làm ai thì làm. Đó là việc cái xã hội Việt Nam đi chỗ nó là tiêu binh là bọn công an.
Vâng, như vậy đó, tức là giữa chế độ và cái lực lượng công an nó có một cái sự cộng hưởng, tức là nếu mà cái này tồn tại á, thì cái kia cũng sẽ tồn tại, ngược lại cái kia tồn tại thì cái này nó cũng sẽ tồn tại, thành thử ra đó là hai bên bảo vệ lẫn nhau. Cái phía bộ chính trị á, chế độ thì là cố gắng bảo vệ công an để cho công an nó bảo vệ lại mình. Thế thành thử ra đó, nhiều người họ cho rằng đó là bây giờ thì công an mà có khủng bố thì cũng được bao che, và vả lại đó thì cái việc mà khủng bố thì nó rất là có lợi cho cái chế độ tồn, cho cái sự tồn tại của chế độ, là vì càng làm cho người dân sợ đó thì người dân càng không có dám chống lại chế độ, cho nên đôi khi đó là cấp trên bộ chính trị còn không những bao che cho những cái hành vi khủng bố của công an, mà có khi còn ra lệnh hay là khuyến khích công an giết người như vậy nữa để cho người dân sợ. Không biết là tôi suy nghĩ như vậy có quá đáng hay không, không biết.
Quý vị phải so sánh thế này, chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay á, thì người ta gọi là an ninh chính trị thì bảo đảm. Tại sao an ninh chính trị bảo đảm? Thì cả một hệ thống công an dày đặc để mà bảo vệ cho cái chế độ này, để bảo vệ cho những cái chóp vụ của Đảng Cộng sản, cho nên là họ an toàn. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận dân chúng Việt Nam thì không được bảo đảm được mạng sống, cho nên những vụ giết người cướp của diễn ra hàng ngày, các vị thấy, rồi những cái vụ mà công an giết người cũng thế, đánh chết người cũng thế, nó diễn ra hàng ngày. Cho nên là ở chế độ này ấy, họ chỉ bảo vệ chế độ chứ không phải bảo vệ người dân, cho nên tất cả cái quyền sống của người dân là luôn bị triệt tiêu, còn cái quyền sống của là cái quyền sống của những người lãnh, những người cộng sản, của chế độ cộng sản. Cho nên là chúng ta phải nhớ cái câu rất ý nghĩa của nó là còn đảng còn mình, tức là còn đảng thì còn công an, và còn mình thì còn đảng, còn công an thì còn đảng, là như vậy. Vì thế cho nên là ở cái xã hội này đừng hy vọng gì mà người dân được bảo vệ được cái an mạng tính mạng của mình, mà chúng ta phải tự xóa bỏ chế độ này đi thì chúng ta mới hy vọng rằng có được một cái xã hội mới mà nó tốt đẹp hơn, và người dân mới được thực sự bảo vệ cái quyền của mình làm người.
Thưa nhà báo Trần Quang Thành, hôm thứ Năm tuần trước thì ông Dương Phục có phỏng vấn cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Cô Minh Hạnh có một cái đề nghị đối với mọi người là hãy quan tâm nhiều hơn và trực tiếp hơn đến những người đang là nạn nhân của áp bức bất công, như là giới công nhân hoặc là giới dân oan. Vì bình thường thì chúng ta chủ yếu quan tâm đến những nhà đấu tranh cho những cái nạn nhân ấy, mà ít khi quan tâm đến chính những cái nạn nhân ấy. Anh nghĩ sao về quan điểm của cô Minh Hạnh?
Tôi nghĩ rằng là phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền và ở Việt Nam hiện nay có những xu hướng phát triển rất